Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu. Và hôm nay là buổi thứ nhì của pháp thoại và học kinh Hộ Quốc Bồ Tát. Chiều nay quý vị khỏe không? Chiều nay thì mình thấy trời có vẻ mát dịu hơn hồi trưa. Và hy vọng là đại chúng mà chiều ăn cơm no không? Ăn cháo mà. Vừa rồi có qua đi giảng ở Denver, mà xin lỗi ở không. Tháng 7 vừa rồi đi giảng ở San Diego. Thì trong cái khóa tu đó buổi chiều cho ăn cháo, cái thì Pháp Hoàng thấy thanh niên đông quá đi. Cái Pháp Hoàng nó nhỏ chứ bị đừng bỏ kế bên. Ăn cháo kiểu này là tối mấy anh này khổ lắm nha. Cái trường tọ ngồi gần nó nói thằng trẻ cũng khổ mà ông già cũng khổ luôn. Tại sao biết không? Trẻ đó thì ăn cháo sao đủ no, tối thì đói, còn ông già ăn rồi phải chạy hoài. trẻ khổ, ông già cũng khổ luôn. Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp, trong cái cách những cái cách mình sinh hoạt trong chùa đó, thì trong chùa có một cái cách khi mà thỉnh tăng á, thỉnh tăng ni thì chúng ta gọi là lễ tác bạch hay là lễ thỉnh sư không bị thỉnh. Đúng ra là thỉnh sư, thỉnh nghĩa là mời, sư là thầy. Tiếng Việt mình gọi thầy, nhưng mà tiếng Hán thì gọi là sư. Ví dụ như bất cứ cái lễ gì trước khi bắt đầu thì chúng ta nói là bây giờ chuẩn bị đi thỉnh sư. Thì trong cái lễ thỉnh sư đó, chúng ta làm một cái lễ gọi là lễ tác bạch. Chữ tác có nghĩa là làm, chữ bạch có nghĩa là trình. Tác bạch nghĩa là mình trình cho tăng biết là hôm nay mình tổ chức cái lễ gì. Mặc dù quý ngài biết trên cái hình thức là tới dự lễ là biết dễ gì rồi, nhưng mà bây giờ đạo tràng trang nghiêm rồi thì mình đi làm cái lễ tác bạch thỉnh sư. Thì cái lễ tác bạch thì cũng đơn giản thôi, tức là mình cử một người đại diện đứng ra, rồi những người mà phụ thuộc á thì đứng bên hông, hoặc là đứng hai bên á, hoặc là phía sau. Thì cái vị đó đứng lên nó nói một câu mở đầu, ví dụ như là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà tùy theo đối tượng ngồi đó, nếu có hòa thượng thì chúng ta bạch hòa thượng, còn không có hòa thượng có thượng tọa thì chúng ta bạch thượng tọa trước. coi như tùy theo vị nào lớn mình xưng trước. Ví dụ như đầy đủ thì chúng ta là kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, ví dụ vậy đó. Còn về trong cái lễ đó không có hòa thượng thì kính bạch chư thượng tọa, đại đức, tăng, ví dụ vậy. Tùy theo đối tượng mà chúng ta nói. Và hôm nay nếu mà là một cái đạo tràng truyền giới thì mình nói là hôm nay giới tử chúng con. Tại vì cái lễ có lễ truyền giới, ví dụ như truyền tam quy ngũ giới, truyền thập thiệu giới. Nếu mà cái lễ nó lễ truyền giới quy y thì mình xin mình là giới tử. Còn nếu như là chỉ là phá tu thôi thì mình đã là Phật tử, đạo tràng gì đó. Hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành tẩm lễ tác bạch, rồi lại xin một lại. Lại xong rồi quỳ xuống, bắt đầu mình phải thưa kính bạch chư tôn đức, được sự hứa khả của quý ngài cho chúng con hai ngày tu học, chỉ là ví dụ vậy. Hôm nay đạo tràng chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng, trang nghiêm thanh tịnh. Giờ đây chúng con xin nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức từ bi quang lâm đạo tràng, làm lễ khai mạc hay là làm lễ truyền giới gì đó cho chúng con. Mong chư tôn đức hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức. Ví dụ vậy đó, thì Pháp Hòa nói đó là cái câu mở thôi, nhưng mà mình có thể phân, mình nói, mình thay đổi tùy theo mọi cái hoàn cảnh của mình. Rồi ví dụ như quý thầy thì bây giờ quý thầy đáp bằng cách là có khi thì có vị thì nói A Di Đà Phật, hôm nay quý vị tổ chức khóa tu, giờ đây chúng tôi xin đại lao chư tăng hứa khả gì đó. Có vị thì nói dài dòng này, có vị thì không nói gì hết, chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là ok rồi, chấp nhận rồi. Rồi mình nghe câu đó dứt rồi mình bắt đầu mình đáp A Di Đà Phật, chư tôn đức đã từ bi bẩn đạt lời cầu thỉnh của chúng con rồi, chúng con xin đầu thành tỉnh lễ cúng dường tri ân. Lúc đó mình tỉnh lễ. Còn nếu như mình một cái lễ tác bạch gì đó mà quý thầy mới dạy mình thêm, ví dụ quý hòa thượng thà nói là các vị phải thế này thế kia, thì chừng đó mình mới nói A Di Đà Phật, chư tôn đức đã từ bi ban bố cho chúng con những lời nhắc nhở, chúng con xin y giáo phụng hành. Tự nhiên ta A Di Đà Phật không nói gì hết, mình cũng lượm cái câu đó đâu vô mình ráp như ai, chúng con xin y giáo phụng hành. Tức là mình sẽ biết rằng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh. Còn thí dụ như ta tổ chức một cái lễ trai tăng, lễ trai tăng á, tức là cúng dường cho chư tăng thực phẩm và vật dụng, do Phật tử đó có lễ cầu an, cầu siêu gì đó, thì người ta sẽ nói dài dòng thêm nữa. Ví dụ ta mở đầu bằng cái câu là chúng con từng nghe xưng hữu tứ, chúng con từng nghe thiên hữu tứ thời xuân tại phủ, nhân sanh bất hạnh hiếu vi tiên. Rồi cha mẹ chúng con một đời vì chúng con công ơn sanh thành dưỡng dục cô, mình nói dài dòng gì đó. Rồi cái nói mãi bôn ba với chợ đời bất vượng. Chúng con hẳn đã quên đi những sợi hoa râm đã xuất hiện trên trán cha già vậy đó. Bỗng một ngày kia được mình ta ôi cha già đã quẩy dép. Chừng đó mình mới nói thêm thì chứ khi mình lễ tắc bạch mà về cầu an cầu siêu cái gì thì mình bắt đầu mình mới diễn đạt ra, rồi các vị chư vị tôn đức mới nhận cái lời nói ra ngoài đời, là giống như tuyên bố lý do. Còn ở đây là mình tắc bạch thỉnh mời như mình trình hôm nay là cái lễ gì và cái trường hợp của chúng con như thế nào, để trong chùa có cái lễ như vậy. Cái đó là lễ tắc bạch. Rồi thí dụ bây giờ mình sống trong chúng, mình muốn đi đâu một tháng thì mình phải ra giữa chúng mình tắc bạch nhân một cái buổi công phu. Nếu chùa có cúng quá đường hẳn không trưa mỗi ngày thì tắc bạch ở giờ quá đường, Còn không có thì công phu xong rồi ra xá tổ đó, mình ra mình xin bạch là quý thầy gì đó ha, con là sa di hay thì kheo gì đó, xin chúng cho con được đi đâu trong một thời gian bao lâu, mình nói rõ. Để mà mình xin mình đi, để Pháp Hòa nhắc thêm chút. Thì mỗi một lần mình ở một cái đạo tràng tu học nào đó thì Pháp Hòa nhắc chỗ này chuyện này chút, chuyện kia chút. Có chỗ thì mình nhắc chuyện tụng kinh, có chỗ mình nhắc chuyện xếp áo tràng, có chỗ mình nhắc chuông mở, có chỗ mình nhắc hướng dẫn thêm cái cách phát bạch. Ví dụ vậy đó, mỗi lần trước khi mình Pháp Hòa nhắc mọi thứ chút, quý vị nghe rồi mình để rồi mình học hỏi thêm những cái nghi thức ở trong chùa. Và tối hôm nay mình tiếp tục học bộ bài kinh. Kinh gì? Hộ Quốc. Hộ Quốc chứ không phải Hộ Pháp. Hộ Quốc Bồ Tát. Và hồi trưa này mình học mới có đoạn đầu, mới được Phật mới có trả lời vị Hộ Quốc Bồ Tát một câu thôi. Vị này hỏi là ở trong tất cả pháp làm sao chúng con có thể sanh ra công đức. Thì Đức Phật mới dạy là phải chân thành, phải bình đẳng, phải lời nói ra là phải ở trong cái pháp không gì đó. Bây giờ Phật trả lời câu tiếp tục. Sau khi Phật dạy như vậy rồi thì Phật mới nói rằng hộ quốc nên biết bốn thứ ấy có thể được cái pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát lại có bốn pháp vô úy. Bồ Tát thì có bốn cái pháp không có sợ. Vô úy nghĩa là không có sợ. Nếu mình mà là Phật tử, mình tu theo Phật, mình nắm được những cái này rồi thì mình không có sợ. Tại sao? Vì mình vững đường mình đi. Thật ra thì các pháp không có sợ thì nhiều, nhưng thể theo cái bài kinh này thì Phật nói đây là bốn pháp để giúp cho hành giả, nhất là một vị muốn đi vào trong đại chúng để mà hành xử làm việc, thì trong đó điều thứ nhất là chúng ta có được cái Đà La Ni. Nếu mình có được Đà La Ni thì mình sẽ tránh được cái sự sợ hãi. Đà La Ni không phải là bùa chú gì hết. Chữ Đà La Ni âm từ tiếng Phạn là Đa Ra Ni, rồi người Trung Hoa âm lại là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Dịch nghĩa của chữ Đà La Ni là tổng trì. Thì cái nghĩa của chữ Đà La Ni là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng tất cả nghĩa. Trì cái gì? Trì tất cả pháp. Hai chữ tổng trì, tức là mình gồm thâu tất cả nghĩa lý và mình hành tất cả pháp. Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp gọi là tổng trì. Bây giờ mình nói đơn giản một chút, Đà La Ni còn được hiểu là trí tuệ. Một người Phật tử, một khi mình tu hay mình làm Phật sự mà mình có cái trí tuệ thì nó cũng giúp cho mình nhiều lắm trong cái bước đường hay là làm Phật sự. Tại sao? Tu mà không có trí tuệ để nhận biết thì mình tu một hồi mình lạc, và thậm chí mình bị những người ta hướng dẫn mình đi lạc. Mà trong cuộc sống này mình tu là người ta nói đủ thứ hết đó. Ví dụ như là mình đi đám tang, đám tang đi hộ niệm xong, ta biểu mình đó, trước khi đi về nhà nhớ ghé vô một cái công viên nào đó ngừng lại, rồi mở cửa xe biểu ma đi xuống, rồi viết giấy lên hỏi Pháp Hòa vậy đó, nói là kiểu như vậy có đúng không? Pháp Hòa nói bây giờ thí dụ quý vị ngừng vô cái công viên, quý vị biểu anh ơi đi xuống giùm em, còn ma nó đi xuống mình có thấy không? Thành rồi nó không chịu xuống mình có biết không? Thành thử ra nói như vậy sao mà nghe cho được? Không có cái chuyện ma cỏ nào ngồi trong xe mình hết á, thấy không? Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ là mình có một người bạn, họ có một người thân mất, họ cầm cái hình hay là họ cầm cái hũ cốt hay là cầm cái gì của người mất, họ lên trên xe mình vì họ không có xe mình chở họ về giùm. Rồi cái mình nói với họ là trời ơi chị chở cái người đó coi chừng ở trong xe chị luôn. Không có phải. Cho nên rồi mình là Phật tử mà mình không có cái trí tuệ đó, là mình bị những cái lặt vặt đó nó làm cho mình khổ sở lắm. Ta đang tụng kinh Địa Tạng ngon lành vậy đó, tại sao tụng Địa Tạng? Chị có biết tụng kinh Địa Tạng là chị chiêu âm linh về nhà chị. Rồi cái nghe vậy cái xếp Địa Tạng à, thành tử ra không có phải. Rồi đem thờ tượng Phật, ta nói ở nhà tại sao thờ tượng? Tượng chỉ để chùa thờ thôi, nhà chỉ được thờ hình. Bưng tượng xuống cúng lại cho chùa, tỉnh cái hình về thờ. Cho nên rồi mình không có trí tuệ, cho nên mình mới bị những cái gió mà gió lạ lùng như vậy nó xâm nhập. Cho nên phải có cái đà là đi hiểu nghĩa, hiểu pháp thì không ai làm gì được. Cho nên tổng trì là gì? Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Mình không có học Phật pháp thì làm sao mình tổng được tất cả nghĩa rồi mình để mình trì tất cả pháp? Mà nghĩa lý không thông thì làm sao mình hành trì gì được? Cho nên ta nói mình chậm. Cho mình phải có trí tuệ. Điều thứ nhất là phải có đà la ni, là ở đây mình được hiểu như trí tuệ. Điều thứ hai là mình có thiện tri thức. Ở đây nói cho đủ ba chữ là thiện tri thức, chứ không phải ác tri thức. Bởi vì chữ tri nghĩa là người ta biết mình, chữ thức là người ta hiểu mình. Người ta biết mình, người ta hiểu mình, mà người ta dẫn cho mình đi trên cái con đường cao đẹp, thì đó là thiện tri thức. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Tiếng Anh đó, hồi trưa này Pháp Hoàng giảng cho mấy em, thấy không? Người ta know mình chưa đủ, mà người ta phải understand mình. Nhiều khi biết mình mà không hiểu mình cũng vậy thôi. Cho nên phải biết mà hiểu, mà biết người đó, hiểu người đó, mà dẫn người đó đi đúng, thì gọi là thiện tri. Mà có nhiều khi ta rành mình quá, ta hiểu mình quá, cho nên ta dẫn mình đi sai. Ví dụ mình có cái tật hay nóng, người ta hiểu mình nóng, cho nên người ta lại nói một câu kích thôi, là mình nóng lửa lên thì mình nóng lửa lên rồi mình đi bắn cái người kia giùm họ, ai gì họ chửi mà không nói, họ mượn mình nó đi, hay là mình là nhờ mượn mình làm cái gì đó. Cho nên người ta biết mình, ta hiểu mình, mà người ta dẫn mình đi làm, thì đó là tri thức, nhưng mà ác tri thức chứ không phải thiện. Còn chúng ta trên đường tu mà có được một người bạn thiện tri thức cho mình rất tốt. Quý vị để ý mình làm cái gì mà không có bạn làm sao làm? Một mình sao làm được? Cho nên có tăng thân, có đại chúng quý lắm, cho phải trân trọng. Pháp Hòa chưa nói thiện tri thức có mấy loại nữa nha. Theo sách vở nhà Phật là thiện tri thức có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Ngoại hộ là sao? Đó, bữa nay quý vị ở đây, quý vị tu, quý vị có được ngoại hộ không? Ngoại hộ là ta lo cho mình chỗ ăn chỗ ở đó, để mình yên tâm mình tu. Thì các vị mà ở dưới bếp mình lo cho mình ăn, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi có những người cùng tu với mình không? Đó gọi là đồng hành thiện tri thức. Rồi cái người kia nhắc nhở mình, chị ơi cái này không đúng, cái kia sai. Mình nhắc nhở mình tại vì mình chưa biết, mình tới lần đầu mình không biết cái đó để đâu, mình nhắc nhở mình, đó là giáo thọ thiện tri thức. Hay là quý thầy quý sư cô cùng tu với mình ngày hôm nay hướng dẫn cho mình, thì quý thầy quý sư cô là giáo thọ thiện tri thức, bạn tu với mình là đồng hành thiện tri thức, còn các cô dưới nhà bếp là ngoại hộ thiện tri thức. Mình đi vô chùa mình không có được áo tràng, nên ta có áo tràng dư này, tặng cho mình ngoại hộ thiện tri thức. Hồi nhỏ là Pháp Hòa được cái may mắn là Pháp Hòa có được những cái người gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Hồi nhỏ đi tụng kinh mà quý vị biết không, thèm cái khánh, không có tiền mua khánh. Tự nhiên có cái chú kia, chú sáng chế, chú lấy cái chuông mà bóp ở trên cái xe đạp á. Quý vị nhớ cái chuông mà nó chụp lại về nó bóp ren rồi, ông tách cái chuông làm hai ra. Mà tách làm hai thì nó có hai cái lỗ nó trâu vậy nè. Thì ông mới lấy cái cong á, ghim vô trong đó làm cho mình có cái khánh giống như cái dù vậy. Không có được cái khánh chĩa lên như vậy, cái khánh như cái cây dù để mà tụng kinh. Hồi nhỏ là tụng kinh xong có tiền mua khánh, thì lấy cái chuông xe đạp để tụng. Rồi mãi sau này có một người đó thấy Pháp Hòa không có áo tràng, hồi đó đi tụng kinh không có áo tràng, có một hôm đi đánh tang cho một cái gia đình đó, đi ra không có áo tràng, thì Pháp Hòa nhớ một vị ni sư hỏi con không có áo nè, đi vô trong kho lấy cái áo Nhật Bình để cho Pháp Hòa mặc. Mà cái áo đó là áo biết từ cố lũy nào, mình mặc vô một cái tay áo thì nó ngắn tới đây không, mà chiều dài thì tới đầu gối, mà về cái mỏng của nó thì mình có thể see through mỏng như vậy. Mà tròn nhỏ mà không có áo, cho nên quà được cái áo đó mà bơm dữ lắm. Tụng kinh xong rồi ha, mỗi ngày giặt rồi phơi mà hương nó dữ lắm, cho nó thanh kim hết trơn. Tại Việt Nam mà mồ hôi đó, rồi mình giặt không kịp thì nó thanh kim hết. Vậy mà mặc cái áo đó tụng kinh mấy năm trời, nhưng mà tại vì Việt Nam nó khỏe lắm, không bao giờ lớn. Chứ không phải như đây mà lớn ào ào, lớn dèo dèo vậy. Hồi nhỏ là không có lớn nổi. 12 tuổi rồi mà có 48 hao, 21 kg. Cái bữa đó ngày 30 Tết, cái bà hàng xóm mất không ai tụng kinh, đi vô nước Pháp Hòa là tụng. Lúc đó mình 10 tuổi, hầu nguyên cái đám, từ luyện cho tới chôn. Tụng xong rồi gia chủ hỏi giờ con muốn gì? Nó con không muốn gì hết, con muốn bộ chuông mỏ thôi. Đi mua bộ chuông mỏ cho tụng. Rồi đi một cái đám khác, cái cô kia cổ thấy thương quá, nó không có áo tràng, đi mua cho cái áo, đi mua giải cho mai, đúng một thước. 12 mặc từ hồi 7-8 tuổi, mặc dài tới 12 tuổi y chang. Bây giờ cái áo đó mà còn giữ đó. Con thức vải thôi. Thì khi mình tu mà mình được những cái người mà người ta trợ duyên cho mình, đó là ngoại hộ thiện tri. Mà lạ lắm, hãy ao ước tụng kinh gì là có. Có được cái hình Phật Di Đà, không có tiền mua khuôn, đi ra phụ cái bà hàng xóm đổ bánh khọt bán. Ê bà, mấy bà bán bánh khọt, quý vị biết có làm gì không? Tha mỡ. Cái cục mỡ mà để trên cái chiếc đũa đó. Bánh khọt mà vừa dứt ra cái là cầm cây chọc 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 đổ bột vô để nắp vậy, làm mấy ngày luôn. Bà hỏi giờ con cần gì? Nói dạ con không muốn gì hết, bà chỉ cho con cái khuôn để con thờ Phật. Bà đi vô nhà, bà thấy có cái khuôn treo ngay giữa nhà, bà lột xuống bà đưa đem về để hình Phật Di Đà. Mà hồi nhỏ là 7-8 tuổi như vậy là mình không có, trong đầu mình không có nghĩ cái gì khác ngoài cái chuyện là chỉ muốn đi chùa, muốn tụng kinh, muốn tu, thậm chí không muốn học nữa. Học là phụ, tu là chính. Ngoại hộ thì cho nên cuộc sống mà mình tu, mình có được những người bạn với mình, thiện tri thức đồng hành với mình, ngoại hộ cho mình, hay là giáo thọ cho mình, đều là bạn lành. Thiện tri thức có ba loại. Rồi sau khi mà mình có được trí tuệ, mình có thiện tri thức thì mình phải có gì nữa? Mình có được cái sức nhẫn nhục. Trong kinh đó, Đức Phật nói đó, cái sức mạnh của trẻ em là tiếng khóc, sức mạnh của người nữ là sự giận dỗi, Tại vì người nữ mà giận dỗi lên thì cái gì cũng được đó. Ho muốn chết luôn và muốn ăn tim chín lỗ cũng được, chỉ cần than với ông vũ trụ vàng đi chắc cứ chết chứ đâu còn mong chi sớm. Chẳng biết kiếp trước kiếp đây là nên tội gì. Quý vị có nhớ Tùng không? Đắc kỷ hoa gà. Thì Phật nói trong kinh, cái sức mạnh của trẻ em là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là sự giận dỗi, sắc đẹp. Sức mạnh của thầy tu là gì? Là sự nhẫn nhục. Người tu ta nhẫn có ba loại. Cho nên quý vị mà học kinh, học pháp sớm nhiều lắm. Hồi nãy Pháp Hòa nói chuyện tri thức là ba loại đó, là pháp số chứ gì đó. Bây giờ nhẫn có ba loại nhẫn. Thứ nhất gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Sanh nhẫn tức là mình sống với con người với nhau. Nhẫn không? Nhẫn dữ lắm. Đối với con người sống hàng ngày va chạm nhau cũng nhẫn dữ lắm. Tu vậy chứ cái chỗ ngồi chỗ ở không cũng khiều khiều hờn hờn chút. Thật sự mấy cái đó không có gì tội lỗi, nhưng mà thật bị gì cái đó là cái rất thường tình của chúng sanh. Cho nên là sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là mình phải nhẫn những người đang sống chung quanh mình, những con người. Cái thứ hai gọi là gì? Pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Nhẫn cái hoàn cảnh. Hồi nãy mình nhẫn con người rồi, bây giờ mình phải nhẫn cái hoàn cảnh. Chữ nhẫn nghĩa là mình chịu đựng, mình khắc phục. Pháp nhẫn. Chẳng hạn như thời tiết nóng, thời tiết lạnh, chỗ ở chật, rồi thế này thế kia, cái đó gọi là những cái hoàn cảnh, gọi là pháp nhẫn. Mà hễ con người thì gọi là sanh nhẫn. Dễ nhớ không? Học Phật mà để ý mấy cái đó là trời ơi, từ từ mình thành cuốn từ điển luôn. Nhẫn có ba cách: sanh nhẫn, pháp nhẫn. Cái thứ ba là gì? Vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là sao? Khi mà mình hiểu tất cả mọi thứ, mọi vật, cái gì nó cũng đều là vô thường, nó có thể thay đổi, thì chúng ta nhận được hết mà không cần khởi tâm nhận. Có gì để nhận đâu. Mình nói ví dụ, cái người đó họ mắng mình một câu, nói anh là yêu tinh. Yêu tinh là cũng ra bụi. Người anh mắng tôi yêu tinh, anh cũng bụi. Nghĩa là ngày nào rồi anh cũng ra tro bụi mà tôi cũng là tro bụi. Đó. Mà mình là tro bụi thì có gì nữa đâu mà để buồn, để khổ. Cho nên nhịn mà không có gì để nhịn. Chứ gọi là vô sanh, gọi là gì, gọi là gì? Vô sanh nhẫn, không có khởi cái sanh nhẫn gì nữa hết. Mà nhẫn mà không có sanh, không có khởi niệm nhẫn nữa. Pháp Hòa ví dụ một cái khác để cho gần dễ. Ví dụ bây giờ mình sống chung với một người, họ bình tâm thần, họ hay nói này nói kia, có bao giờ mình giận người đó không? Mà họ nói gì mình nhịn trơn, là mình nín hình hết. Thì người khác nhìn vô nó nói trời sao chị hay quá, chị nhịn được cái người này. Nhưng mà trong lòng mình biết người này là ai. Người này là người bị bệnh tâm thần, cho nên mình đâu có cần chi phải đi cãi với người bệnh. Cho nên nhẫn mà vô sanh, vô sanh. Không có gì để nhận. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ở bên ở xứ nóng nè, giờ này ở đây nóng rồi, mà quý vị đi qua Canada chỗ Pháp Hòa là bây giờ bắt đầu trùm khăn trùm đó. Trời ơi cái xứ gì mà lạnh quá trời. Lạ, đi qua Canada cũng đừng lạnh. Đi mình qua cái chỗ đó rồi thì lạnh thì mình ấm, nóng thì mình quá. Cho nên hồi xưa có cái ông, ông đó ông đặt ra những cái cách sống, nghĩa là thể đói là có cơm ăn, no rồi thôi. Lạnh thì có áo mặc, nóng quạt, mát rồi thôi. Rồi con người hạng thượng, hạng trung, hạng hạ, bình thường rồi không. Rồi bây giờ mình muốn nói danh, nói lợi, nói gì rồi cuối cùng chết rồi thôi. Cho nên hiểu được vậy, cho nên rồi cái mình có gì để nhận. Thấy mình giống như mình tôn nhẫn mà thật sự có gì để nhẫn, mình biết rồi. Như thị. Hồi sáng mình tụng kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói tất cả các pháp nó phải đi qua 10 cái như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, nhớ không? Rồi cuối cùng là trước sau rốt ráo như vậy. Mình bây giờ cuộc đời nó như thị rồi còn gì nữa đâu. Hồi nãy có bạn có nói với em, cái quan trọng là cuộc sống của chúng ta biết chấp nhận. Tốt, xấu, chúng ta đều nhận hết, tại vì chúng ta không thay đổi được. Thì nếu chúng ta không thay đổi được nó mà chúng ta bắt buộc nó và chúng ta không chấp nhận nó thì là chúng ta khổ. Mà trong khi đó cái kia nó vẫn đi lên. Cho nên mình nhận được như vậy thì mình có được ba cái nhận: sanh nhận, pháp nhận, vô sanh nhận. Mà thật sự ra trong cuộc sống này, ở giữa con người với nhau thì có chuyện đụng chạm là chuyện bình thường, có gì đâu nữa phải nói, cho nên cũng là vô sanh nhận. Rồi cuộc đời này á, là như đáng lý nào hôm nay là nói là thời tiết nó mưa nha, mà rốt cuộc không mưa mà lại hầm hầm, mình nói như vậy rồi có gì nữa đâu để nói mà không gọi là vô sanh nhận. Cho nên đó là pháp nhận, và thật sự nó cũng là vô sanh, vô sanh nhận, có gì nữa đâu nhận. Anh không chấp nhận nóng thì cũng vậy thôi à. Anh không chấp nhận là cũng vậy thôi. Cuộc đời nó cứ như vậy mà. Tôi đâu muốn tôi già, nhưng mà già nó vẫn thân. Tôi không muốn da nhăn, nhưng mà da nhăn nó vẫn thân. Mà vì không muốn da nhăn cho nên mỗi lần nó nhăn mình nhăn hơn. Cho nên cái nhiều khi cái mình không muốn rồi mình bực á, thì nó làm mình càng bực hơn, mà càng bực hơn mình nhăn hơn. Cho nên chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Chết không có khổ thì biết thì nó đâu khổ, nhưng mà ngồi đó mà chờ mà sợ chết mới khổ. Cho nên nếu mà mình có được ba cái lực nhẫn này rồi á, có gì sợ nữa không? Không sợ, cho nên gọi Phật là vô ý. Vô ý là không sợ. Cha mình có được cái lực của nhẫn con người, nhẫn thời hoàn cảnh và nhẫn tất cả, vì mình thấy tất cả là không rồi, không khởi gì nhẫn. Quý vị biết khi mình chăm sóc một người bệnh là mình phải, mới đầu mình khó chịu lắm. Trời ơi, tôi chăm sóc cho mà cứ la tôi hoài. Người bệnh ta mới la, chứ người thường nó đâu la. Mà khi mình mới đầu mình còn trách nha, mình còn ráng nhịn, nhịn riết cái thôi, giờ muốn nói là nói, vì mình biết người này bệnh. Uống thuốc vô là cơ thể nó thay đổi, tánh tình nó thay đổi, cho nên người này vậy, cho nên không có gì buồn cả thân. Và không có buồn là vô sanh, vô sanh nhẫn, mà trong khi vô sanh nhẫn là có sanh nhẫn, có pháp nhẫn, mà không có sợ. Hồi đó Pháp Hòa có chăm sóc một người bệnh, mà cái vị này là bệnh tâm thần. Mà thời gian ở chùa Bảo Hòa chăm sóc như vậy là 11 năm. Không bao giờ dọn phòng. Ăn là đem vô phòng để. Cứ hễ người đó mà đi thì có vào vô phòng và dọn. Mà ở chùa không ai làm hết á, mình không làm hết. Rồi Pháp Hòa mới vô phòng và dọn chén và rửa phòng, rồi Pháp Hòa trải giường rồi cho. Mà khi mà người này bệnh một cái rồi là ngồi một chỗ thôi, xin lỗi đại chúng là đi cầu xong cũng réo vô. Hay, không xong rồi, xong rồi phải vô chiều rồi. Còn tối ngủ á, hay, ngứa lưng là ngồi gãi lưng. 11 năm như vậy. Rồi người ta mới nói, sao mà thầy chịu được? Tại vì mình sao? Khỏi, không sợ hả? Sợ gì nữa giờ? Mỗi khi mà lên bệnh như vậy thì cả chùa cứ quý vị cứ kêu đem cất dao cất kéo đó. Thì sợ người bệnh đó. Nhưng mà bình thường. Bây giờ thầy mang về, không lẽ mình để thầy lo? Cho nên vừa lo chùa nha, vừa lo chùa, lo hướng dẫn chúng, rồi tụng kinh, điều hành chùa, phải chăm sóc người bệnh. Cho nên em nó sanh ra một vì sao sống. Quý vị ở đây ai cũng có cái lò than không? Em là nguyên hãng than. Em than thôi. Sanh ở Quảng Ninh mà. Đi dẫn đi bác sĩ lấy thuốc, về đâu có uống đâu. Anh mở cái cống, anh trút hết thuốc vô trong cái cống. Cái cầu nghẹt, cầu nghẹt nó ọc lên, nó biết là do thuốc. Người thấy khiếp không? Cho nên mình không có sợ là tại vì mình hiểu được cái người đó. Và bây giờ mình cũng vậy, mình sống tự tại trong cuộc sống này là tại vì mình biết rồi, chúng sanh là vậy. Khi mà không biết gì hết là dễ thương, nó hồi biết được chút ghét vậy đó. Cho nên bình thường không ghét đi. Có nhiều người nói để nó đi, để vậy cho bỏ ghét. Không phải bỏ ghét nghĩa là thương phải không? Tại bỏ ghét cũng như là bỏ cái ghét, mà bỏ ghét phải thương chứ, tại sao bỏ ghét là không giúp. Cho nên quý vị thấy là mình tu hành mà mình có được cái trí tuệ, có được cái gì? Thiện tri thức, có được cái sự nhẫn chịu. Hồi mình mới lập chùa thì đâu có được sung túc, đâu có mấy lạnh, đâu có gì chứ. Ở một cái chỗ mà nó cũ kỹ, cả hàng trăm năm mình mua lại để mình làm chùa đỡ. Rồi người ta tới mà đi nhiều quá, rồi giấy đi cầu nó dồn xuống đó. Thì hồi xưa cái ống cống nó không ra đường mà nó đi ngang trong nhà, cho nó ọc lên, ọc đầy sân, đầy cái basement. Ai đi hốt? Cũng mình đi hốt thôi. Lúc đó là pháp dẫn đó. Hốt cái nào lên cũng pháp dẫn. Thành nữ ra có bà nói như vậy để cho đại chúng biết đó, là cái chuyện ở trong cái cuộc đời tu của mình không phải là nó trôi chảy, nó ngọt ngào, nó như vậy, mà tất cả những cái gì nó xảy đến với mình nó đều là cái pháp để cho mình nhận hết. Cho nên gọi là pháp nhận. Mà quý vị nhớ lời mở đầu của Ngài Hộ Quốc hỏi cái gì không? Làm sao ở trong tất cả các pháp mà để con có thể sanh ra được công đức? Đó, cái chỗ mình phải hốt một đống đó là cái chỗ để mình sanh công đức đó. Cho nên Pháp Hòa phải nói ví dụ như bây giờ mình đi giữ giới nha. Nên là thầy trong năm giới là con có cái phật mà nói dối mà giữ được. Bốn cái kia giữ được không? Dạ giữ được. Bốn giới kia không cần giữ. Tại vì mình đã không làm thì có gì phải giữ. Cái mình giữ là giữ cái gì? Giữ cái mà mình không làm được đó, giữ cái đó. Giới thứ năm, vừa rồi có một câu hỏi, thì dạng có một câu hỏi đó, bạch thầy, có người hỏi con đó là tại sao Phật không có chế cái giới hút thuốc mà Phật chỉ nói uống rượu. Bạn con nói trong giới không có nói cái chuyện hút thuốc cho nên được hút. Rồi con không biết con trả lời vậy có đúng không? Con nói tại thời Phật không có thuốc lá. Và bà nói thì đúng vậy thôi. Thời Phật không có thuốc lá là không có cờ bạc thì phải cấm thôi, không có nói tới. Nhưng mà Đức Phật có nói một câu là cái giới thứ năm là cái gì mà làm cho chúng ta bị ghiền, bị mất tự chủ thì nó thuộc giới thứ năm. Ví dụ bây giờ mình nghiện cà phê, con có tội. Nhưng mà mình không làm chủ được cái con nghiện cà phê. Đúng giờ đó mà không có cà phê là nó ngáp. nó ngắt thấy thương luôn. Phải có miếng vô nó mới khỏe. Như vậy là mình bị cà phê nó điều khiển rồi đó. Chứ thật sự ra cà phê, thuốc lá không có cái gì tội hết á. Nhưng mà nó có một cái là mình không có tự chủ được, mình đã bị nghiện và để cho cái đó nó làm chủ mình. Giờ đại chúng nghe được bốn cái điều lắm. Cái điều thứ tư là gì? Là mình có cái giới thanh tịnh, có sự tu hành. Hôm qua có hoàng có thưa đại chúng á, cư sĩ tại gia hay là người xuất gia tất cả đều có giới hết. Giới để giữ. Con nít dưới 13 tuổi giữ tam quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi đi sinh hoạt gia đình Phật tử thì giữ ba điều luật: em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ và cũng thảo với anh chị em thương người và Phật. Nít dưới 13 tuổi giữ ba cái đó. Rồi trên 13 tuổi bắt đầu hiểu biết rồi bắt đầu giữ giới, không giết người, trộm gì đó, ví dụ vậy. Rồi đến khi mình đi xuất gia rồi giữ giới xuất gia. Cho nên không có người nào mà không có giới. Và ở ngoài đời mình có luật không? Có luật lái xe, luật đi đường, luật đi xe đạp, luật mua bán. Bất cứ không có cái gì mà không có luật. Cho nên mình phải vui mừng là nếu con người chúng ta, mỗi người chúng ta tự nhận là chúng ta ít nhất trong cuộc sống chúng ta có khuôn phép. Nói một cách dễ hiểu là chúng ta sống có khuôn phép thì không sợ. Mình đi đường, mình gặp cái bảng đèn đỏ, cái đèn đỏ mình dừng, thì làm gì có cái chuyện mình ăn cái tiết kịch. Cho nên có gì đâu sợ. Mình vượt đèn đỏ đó mình mới sợ. Mà quý vị biết không, ở cái xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa đó, nhiều khi mình không có cố tình. Không có cố tình là mình vượt đèn đỏ nhưng mà không thể ngừng được. Tại vì mình đang lưng chừng mà hãy dừng một cái là xe nó quay. Vì mình đang lái trên tuyết mà. Cho nên nhiều khi phải vượt. Mà ở bên đó mà lỡ mình bị trường hợp vậy, mình bị phạt mà do những cái đèn nó chụp được đó, mình đem lên trên city mình giải thích cho họ, họ bớt được nữa nha. Em bị rồi. Nhưng mà không có đi năn nỉ. Tại vì Phật tử làm gần nó nhiều lắm. Có nhiều khi 3 giờ sáng Phật tử gọi vô chùa, nói thầy ơi má đang hấp hối bệnh viện, là có quan phải đi. Mà ở trong chùa mà hễ ai mà bệnh trong bệnh viện mà cần tụng kinh mà nửa khuya là không bao giờ có người muốn ai đi với Pháp Hòa. Vì Pháp Hòa không muốn mà phiền để cho đại chúng nghỉ ngơi, mình đi. Hỏi bệnh viện nào rồi ra đèn lái xe đi. Nhiều khi 3-4 giờ sáng lái xe chiều một mình qua phố. Rồi nhiều khi khuya vậy rồi tuyết nó rơi đó, cái là mình lái xe cái nó trơn quá, nó vượt, nó bị cái tiết kịch. Tụng kinh là không biết ai siêu chưa, mình siêu rồi đó. Cái tiết kịch trăm mấy lần thấy mình siêu rồi đó. Cho nên thưa đại chúng là mình, ai nếu mình kiểm lại mình sống mình đều có những cái kết tắc của cái cuộc sống mình thì có gì đâu. Cũng giống như là đại chúng thấy dù mình đi ăn cơm trong chùa, nếu mà là người xuất gia với nhau đó, là ăn cơm là ngồi theo thứ lớp, ai lớn ngồi trên, ai nhỏ ngồi dưới. Dù người đó trẻ nhưng mà tu trước, vị kia lớn tuổi mà tu sau thì vẫn phải theo giới luật mà ngồi. Thì khi mình có được cái sự giới luật như vậy thì mình không có sợ trong chùa loạn, tại vì ai cũng phải theo cái giới luật đó. Thì như vậy thì tại sao chúng ta không sợ? Không sợ đây không có nghĩa là chúng ta ngang nhiên chúng ta sống, hay là chúng ta nghĩa là ngang nhiên để chúng ta gọi là hoàn thành ở trong cuộc đời này. Nhưng mà tự chúng ta kiểm, không có sợ những cái khổ lụy, phiền não hay những cái chướng ngại gì nó đến với mình. Bởi vì chúng ta có được Đà La Ni, chúng ta có được thiền tri thức, chúng ta có được sức nhẫn chịu, và chúng ta có được cái sự quy tắc luật giới của sự sống. Phật dạy tiếp: Này chư thiện nam tử, Bồ Tát các công, chư Bồ Tát các công hạnh viên mãn đến chỗ cứu cánh có bốn đức làm cho hoan hỷ. Bây giờ á, mình sống, mình tu và mình hồi nãy là mình đầu tiên là có được sự thanh tịnh, kế đến là mình có được sự không sợ, bây giờ có sự vui vẻ. Trước khi chúng ta nói, Pháp Hòa giải thích hai chữ hoan hỷ. Thế nào là hoan và thế nào là hỷ? Thân mình có niềm vui là hoan, tâm mình có niềm vui là hỷ. Như vậy thì hai chữ hoan hỷ là nó liên hệ thân tâm. Đại chúng ở chùa tôi có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Tại sao? Về thân thì không có bị những cái bệnh nó làm lụy mình. Cuộc sống đời hàng ngày ăn cơm đầy đủ, nước có uống đầy đủ. Rồi nói chung là về cái gì mà về thân của mình đó, mình không có bị chướng ngại, thì mình hoan hỷ ở thân. Rồi mỗi ngày mình được tụng kinh, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình làm sao cho tâm hồn mình được vui vẻ, thì đó là tâm hướng. Mà ráp hai chữ hoan hỷ nghĩa là thân và tâm đều được vui, cho nên gọi là hoan hỷ. Bây giờ làm sao có được cái công đức làm cho hoan hỷ? Hôm qua chúng ta đã nói hai chữ công đức với phước đức rồi. Công đức là do cái sự ứng dụng, sự ứng xử trong cuộc sống của mình. Còn phước đức chỉ là những cái gì mà chúng ta ban phát, chúng ta làm. Ví dụ vô chùa làm công quả là phước đức. Cái cách mình hành xử làm công quả với nhau là công đức. Đi vô chùa làm công quả là mới có phước thôi. Đó, rồi bây giờ mình vừa mình nhờ nó gọt cà rốt nè. Chị ơi, chị gọt giùm tôi củ này. Mà tao lỡ có gọt trạch ô, cái kiểu này không đúng mà tao không sao, mình vẫn xài được. Chứ không có nạn. Trời ơi là trời, tôi cắt mẫu cho rồi mà cũng không biết. Tôi không biết ở nhà bà làm cái gì. Ở nhà tao làm gì tao mới vô đây tao làm nè. Cho nên rồi mình làm phước nhưng mà mình chiếu công. Cho nên rồi một hồi mình chỉ có cái phước báo thôi mà mình chiếu cái đức. Mà cái đức mới là cái quan trọng. Cho nên Pháp Hòa nhắc tới, nhắc lui, nhắc xuôi, nhắc ngược là hai chữ công đức, phước đức, để rồi chúng ta nhớ là trong cuộc sống này động chân cất bước hành xử nói năng là công đức, phước đức nó hiện tiền. Không có, ví dụ mình lỡ người ta lỡ lời, ô tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, thì người ta đã xin lỗi rồi thôi, như thế không có xin lỗi gì hết. Mày muốn nhớ nghe không, nói chơi cũng đâu có chỗ nghe không. À, điều trời thấu. Cho nên cẩn thận, không khéo là mình mất luôn cái phước, là tại vì cái công mình không có, không mòn ra cái kia. Và điều thứ nhất là mình làm việc gì cũng đầy đủ thân tâm, cho nên mình hoan hỷ. Cho nên ví dụ bây giờ ha, quý vị nấu cơm là thân mình phải hành xử mình nấu, nhưng mà do đâu mình nấu cơm là phải tâm mình vui vẻ mình muốn nấu. Cho nên vì tâm vui vẻ cho nên thân mới đi nấu cơm, mà nấu cơm như vậy gọi là đại hoan hỷ. Đại hoan hỷ là bởi vì tâm mình mong mỏi, mình vui vẻ mình làm. Và khi mình làm cho đại chúng bằng cái tâm hồn như vậy thì công đức lớn lắm. Cho nên là làm cho cái công đức của sự hoan hỷ. Bây giờ Phật mới dạy cho mình bốn cách. Nè, Này thiện nam tử, chư Bồ Tát các công hạnh viên mãn đến chỗ cứu cánh, có bốn công đức làm cho hoan hỷ. Nhớ phải sanh bốn công đức này để mình được hoan. Điều thứ nhất là Bồ Tát thấy Phật nên sanh hoan hỷ. Có ai mà thấy Phật nó sanh hoan hỷ bao giờ? Nhưng mà cái chữ Phật ở đây nó có cái thập ý. Bởi vì đối với Đức Phật mình quan hỷ là chuyện thường rồi, phải không? Mà mình làm sao mình quan hỷ với Phật ngồi đây nè, Phật ở trong đại chúng nè, thì gọi là quan hỷ với Phật. Mà cái câu này là nó đi đôi với cái câu là nhất giả lễ kính chư Phật ở trong thập hạnh phổ hiền. Bởi vì theo cái chữ Phật ở trong cái câu đó nghĩa là gì? Phật tánh trong tất cả. Cho nên mình chắp tay mình xá chào gì đó, trời ơi, cái người đó có tu hành gì đâu mà chị chào, phải không? Tôi phải nói cái chuyện tu hành, cái người đó là một con người mà tôi tin là. Còn cái chuyện đó, người đó không bao giờ làm cái gì đúng hết, cho nên tôi đâu có tán thán gì đó, tôi đâu có can ngợi, tôi đâu có nói gì đâu. Tôi gặp tôi chiến chào các bạn, chào đó là cung. Còn nếu như người nào mà có làm cái hạnh lành tốt, mình có bắt đầu cái dị giả sinh tại, còn mình đầu tiên là nhất giả lễ kính. Cho nên ngồi cái gối xong rồi chất là đàng hoàng, ví dụ này, thỉnh cái chuông xong rồi cất là tất cả những vật dụng gì chúng ta xài nó đều là Phật hết. Đối với người thì kính, đối với vật thì trọng, phải trân trọng từng món vật chúng ta dùng. Cho nên thấy Phật sanh tâm hoan hỷ. Cho nên mỗi lần mà mình nhìn Phật á, thôi mình lên mình thắp hương mình nhìn Phật, nhìn quán tướng Phật xong rồi chúng ta lại xin, thì chúng ta thấy được cái tướng ảo. Còn ai mà biết ca ngợi gì đó thì đọc câu lên đó. Phật là phần trắng mát, đi ngang trời thấy không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong mắt. Và chúng ta ca ngợi cái hình ảnh của Đức Phật giống như là một vầng trăng. Và vì tánh của con là một cái mặt hồ tĩnh lặng, cho nên Phật với con sao soi chiếu với nhau, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong mắt. Mình khen Phật là tứ bát quan nghiêm vi diệu tướng, tức là 32 tướng của Phật vi diệu. Tam kỳ quả mãn kiếp tu la, ba tăng kỳ mà Phật đã tu hành mà mới được như vậy. Diện mạo của Phật, cái gương mặt của Phật diễn như mãn nguyện, mặt của Phật tròn đẹp như trăng tròn, một như liên, mắt của Phật long lanh như sen, thiên thượng nhân gian hàm cung kính, cõi trời cõi người đều chắp tay kính lạy. Thấy Phật sanh hoan hỷ, cho nên gặp Phật đau xa. Nhưng mà nhớ là khi bước vô chánh điện, chúng ta xá lại xong rồi, khi đi kinh hành không có xá. Ví dụ mình đi kinh hành trong chùa đó, chùa nó dẫn đi vòng vòng chánh điện vậy nè, mình đi ngang bàn Phật cứ đi, trời ơi đi ngang Phật cuốn cuốn, mà đi lại đằng kia hai ba bước gặp bàn Bồ Tát cuốn cuốn, mà nó thuận lại cái hàng của người ta. Bởi vì người trước cuốn thì người sau cuốn theo, cho nên mình làm cho cái hàng ngũ đi kinh hành nó bị thuận lại, và cái đường đi nó không có lưu thông. Đi như vậy là trật đó, không phải đúng đâu. Khi mình bước vô, bây giờ mình đi niệm Phật từ ở ngoài đó, mình bước vô cái cửa chánh điện rồi mình xả. Xả rồi là thầy mới dẫn mình đi bao nhiêu vòng đi nữa, mà bây giờ xung quanh thì bàn Phật không có, không có gì. Cứ học lẽ giờ chùa ta thờ 18 La Hán, 1 La Hán, 2 La Hán, 3 La Hán. Rốt cuộc rồi mình vậy nè. Đi kinh thành mà nhảy rót càng rô. Không có xá gì hết trơn á. Mà quý vị có đồng ý với Pháp Hòa là mình bị cái vụ này dữ lắm. Không có xá gì hết. Mình đã vô mình một xá rồi. Nhất lễ không pháp giới. bộ ngoại của mình là tất cả pháp giới rồi. Bây giờ là mình đang đi kinh hành cho nên chánh niệm về bước chân. Mà Phật đang ngó mình coi mình đi á, cái không cần trình Phật ai nghe. Không cần trình Phật, con đây Phật ơi. Trời ơi, tội khổ, có nhiều chùa thờ vòng vòng này. Thờ là Quán Âm, Ý Chí, Bồ Tát, Quán Hán, Bạc Tổ gì thôi, anh cuốn từ trong, cuốn vòng vòng vòng. Rồi một người, hai người, mà trăm người mà như vậy là cái hàng ngũ đi tiền cành đó đâu có trang nghiêm nữa. Chứ không có cái chuyện mà lại xá gì hết trơn á. Đi kinh hành là mình dứt tâm mình đi dưới bước chân của mình. Nếu người nào mà đi giỏi thì là cứ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Tại sao phải đặt cái điều kiện vậy? Để cho đại chúng ai cũng cùng một niệm mà không có bị thực. Ở trước khỏe trống vậy nè, mà mình cứ tà 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 tà. Cũng giống như lái xe giữa đường, ai muốn qua mặt thì cứ qua. Xe tôi chứa. Mình phải đi, đi kinh hành là chân mình bước, mắt mình nhìn, tai mình nghe, miệng mình niệm. Làm việc vậy đó. Mắt mình nhìn đại chúng đi cái việc nó làm sao. Nếu mà lỡ á, cái khoảng cách nó thưa thì mình nhanh lên chút để cho cái hàng ngũ nó đều. Tai mình nghe tiếng để cái tiếng niệm Phật nó ăn rập với nhau. Miệng mình niệm, niệm đúng nhịp của ông ta. Chân mình đi, đi cho đều đặn cái bước. Cho nên khi mình đi thiền hành đó, chân bước đi, miệng niệm Phật, tai nghe tiếng, mắt phải nhìn. Chứ đâu phải là cứ nhắm mắt rồi nè. Cứ nhắm mắt rồi cứ lắc. Ai cũng đi kiểu nào đi mà cứ nhắm mắt rồi lắc. Cho nên nó nghi lễ là gì? Nghi là hình thức chúng ta bày tỏ, lễ là sự kính trọng. Cho nên vì muốn bày tỏ cái lễ cho nên chúng ta phải là có cái nghi. Chứ gọi là nghi lễ. Mà đã là nghi lễ rồi thì chúng ta phải đi có cái bài bản của nghi lễ. Chứ không phải là mình muốn đi thì sao đi, muốn làm gì làm thì nó không có ra cái nghi lễ. Ví dụ bây giờ mình đang gài nút áo, áo tràng, mình gài cho xong đi. Tự nhiên đang gài với nghe trong này cái bon cái chàng chạy. Còn đó không nè. Em tối là con hết. Mình gài nút áo tràng là cứ mình cứ gài không thả. Mình đi trễ thì cũng đã trễ rồi. Vâng, và cái quan trọng là mình giữ trang nghiêm đạo tràng, chứ không phải đang về cứ nghe cái bon cái kẹt cái thả. Vô mà ngồi mà đứng kẹt kẹt xong rồi cái thầy ở đằng này ông đang sướng, sướng tán dương Phật, cái mình dở lên gài dương vui. Mình kêu cái chị kế bên lên vô trong cái lễ không có trang nghiêm. Gì vậy? Ai nói hành nó tỏi gì em vậy? Rồi bây giờ quý vị thấy được cái điều mà nói ha. Hoan hỷ tức là thân tâm mình vui vẻ, mà do cái sự kính pháp, kính Phật, thấy không phải chỉ tượng Phật không, mà tất cả những người xung quanh hay là những cái Phật dụng. Ví dụ bây giờ đó, mình ở trong chùa, mình đi tới đi lui, mình thấy cái đó nó sai, thì mình hoan hỉ mình dọn chứ không có cầm nè. Nè nè nè, đây có, đây có, đó đó, vậy đó, khỏi khắc mang còn nguyên nữa. Mình như vậy là mình chưa có phải thấy Phật mà hoan hỉ. Mình nghĩ là thấy cái tượng Phật mới hoan hỉ, mà thấy cái thùng đó là không phải Phật. Nếu mình thấy nó trầm chỗ thì tự mình sao đưa dọn dẹp. Còn mình muốn chắc chắn phải cất ở đâu thì mình hỏi cái vị có trách nhiệm. Cái chữ hoan hỷ là thân tâm mình hoan hỷ. Nhớ chữ hoan không? Hoan là thân vui, hỷ là tâm vui. Thân tâm phải vui. Thứ hai, hồi nãy mình thấy Phật mình hoan hỷ rồi. Thứ hai là mình thấy Pháp, nghe chánh Pháp sanh tâm hoan hỷ. Quý vị nghe Phật Pháp quý vị có hoan hỷ không? Nhưng mà mình nhớ là tại vì cái pháp đó thầy nói nó không trúng mình, cho mình ngồi mình quan hệ. Lỡ trúng mình cái mình buồn liền á. Rồi tôi dính rồi. Thật sự ra như là một cái người bệnh, nghe trúng bệnh của mình thì là mình biết là bác sĩ đã nói đúng cái bệnh, và mình biết cái đó mình uống thuốc, chứ không có gì buồn. Vì mưa là mưa rơi xuống đều, không có vấn đề. Pháp của Phật rơi xuống đều đặn. Nếu mình đúng là cái khổ lụy của mình thì mình nhận cái pháp của mình. Mình nói mình muốn tu sửa mà, thì bây giờ nếu mình nhận ra được đây là cái căn bệnh của mình thì mình tiếp nhận cái giáo pháp. Cho nên khi mà người ta nói Pháp Phật khó nghe là tại sao khó? Có gì đâu khó. Khó ở cái chỗ mà khó để chúng ta chấp nhận sự thật, cái đó là pháp của mình. Nên nó khó. Có nhiều khi đúng bệnh của mình đã hình nghe. Cho nên sanh tâm hoan hỷ khi nghe pháp. Thứ ba là xả bỏ tất cả nên hoan hỷ. Cái này giống như tiếng Mỹ nói, con ghét thì còn con ghét. Khi mà mình đã xả bỏ cho ai rồi thì chúng ta quên hết tất cả những cái gì mà cái người đó là. Ở trong nhà Phật đó, có dạy cho chúng ta chữ xả. Xả nó có mấy cách. Xả tài, xả vật đó, mà xả trong lòng. Cái mà chúng ta xả bên ngoài đó gọi là ngoại xả. Xả bên trong là nội xả. Mà cái xả bên trong nó khó hơn xả bên ngoài. Vì cái xả bên ngoài á, mình có thể mình, ví dụ mình vì nể cả ai đó mình nói thôi xí xóa. Nhưng mà thật sự trong lòng mình chưa quên. Và chính khi trong lòng chúng ta chưa quên được cái điều dở của ai đó, cho nên chúng ta chưa xả được. Mà chính vì mình chưa xả được, cho nên mình chưa thể có cái bụng như Phật Di Lặc. Phật Di Lặc có cái bụng to, nhưng mà cái to của Ngài nó đặc biệt, nó khác hơn mình. Cái to của Ngài là Ngài chứa được những điều mà thế gian mình khó chứa. Mà ngược lại Ngài lại xả được những điều mà khó, thế gian mình khó xả. Cho nên mình mới khen Phật Di Lặc. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng lớn của Ngài có khả năng chứa, dung là chứa, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Còn Ngài bụng lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái bụng của Ngài nó bự là chứa, mà trong chứa nó khó xả. Bởi vì Ngài chỉ chứa cái lòng, Ngài xả cái bất thiện. Còn mình đi ngược. Cho nên trong kinh nó hay dùng cái từ để chỉ cho mình là cái người là cử uổng thấu trực. Bốn chữ. Cử là cất lên. Cất lên, cất cái đó, đất, nhân cái này lên gọi là cử. Chúng ta luôn luôn nâng, cất, nâng lên một cái mà không cần. Mà chúng ta luôn luôn cứ bỏ cái chúng ta cần. Thố trực tức là có những cái điều chúng ta rất cần, chúng ta lại nở lòng nào dùng. cử uổng phước. Tức là thí dụ như bây giờ có một cái ông đó, ông đang đi trên cái triền núi vậy, ông té xuống cái thời mai quá, chụp được cái sợi dây, ông niệm Phật liền, có Phật ơi cứu con. Mà ông niệm sao linh quá, Phật xuất hiện ngay cái chốt của cái chỗ đó, Phật nó đưa tay lên ta cứu. Phật biểu buông sợi dây đó ra, nói dạ con nó buông sợ té. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện ví dụ đó. Và chúng ta đang toàn ten và nắm được cái sợi dây để nhờ người ta cứu. Nhưng mà khi mà sợi dây người ta tới là cứu mình thì mình không dám bỏ sợi dây, vì mình sợ té. Ta miệng thì kêu cứu nhưng mà mình chưa tin được cái việc cứu mình. Cũng giống như là mình chưa xả được. Thí dụ đó, Phật ơi con khổ quá, Phật cứu con. Tình cờ nghe được bài pháp, thể mà xả được cái đó mình có niềm vui, thể buông được cái đó mình có tịnh lạc, mình buông được. Và khi mình buông không được rồi thì mình cứ ôm, mà ôm thì mình khổ, cho nên không có quan hệ được. Cho nên xả bỏ để sanh quan hệ. Cái thứ tư là thuận pháp nhẫn nên sanh quan hệ. Chữ thuận là gì? Chữ thuận này là tùy thuận. Mà cái câu này là tương đương với cái câu thứ 9 của Ngài Phổ Hiền, là cửu giả hàng thuận chúng sanh. Chữ thuận này là sao? Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười, biểu mình khóc là mình khóc, mà mình chỉ thuận cho chúng sanh những cái gì mà nó mình chúng sanh cần trong cái thánh thiện mình mới thuận. Còn chúng sanh mà cần những cái nó không thánh thiện làm sao mình thuận? Không, và ví dụ như bây giờ hồi nhỏ và nói qua hai cái khách, thì cái chú đó chú thuận pháp hòa chứ gì, chú làm nói qua cái khách bằng cái chuông xe đạp. Tại sao chú làm như vậy? Tại vì chú biết là mình dùng cái khách để mình tụng kinh, cho nên chú cố gắng chú tùy thuận mình trong cái khả năng hoàn cảnh mà chú có thể giúp được. Không bao lâu sau, một chú khác thấy Pháp Hòa có cái khánh bằng xe đạp tội quá, chú đó làm ở hãng điện thoại, chú lấy một cái chuông điện thoại, chú làm cho Pháp Hòa một cái khánh. Mà cái khánh bằng chuông điện thoại nó thanh dữ lắm, nó thanh hơn mấy cái khánh bình thường của mình. Vậy thì hai vị đó đều tùy thuận Pháp Hòa đúng không? Nhưng mà vì Pháp Hòa ham cái điều lành tốt, cho nên hai vị đó là tùy thuận. Cho nên mình cái cửu giả hàng thuận chúng sanh rồi. Ví dụ bây giờ con mình nó nói mẹ ơi hôm nay con muốn ăn chay, mình tùy thuận không? Nghe mình vậy hả con, để mẹ nấu. Vậy thì mẹ mà nấu chay cho con ăn là tùy. Bây giờ mình nói thôi đừng có ăn chay mất sức, mà gặp thầy, thầy nhớ ăn chay hả thầy? Con người khác mà cũng khen ta. Nhớ nhờ chở mà có cái bác đó, gặp Pháp Hòa là ráng tu cho con. Mà con bác nói mẹ, mẹ con muốn đi tu, mẹ đi tu tao tự giận hết. Gặp con người khác kiểu đi xuất gia đi tu đi, mà tới khi con của mình không cho. Cho nên mình nhớ là mình tùy thuận chúng sanh, là mình tùy thuận cái gì mà chúng sanh làm cả. Ví dụ như ta nói tu muốn niệm Phật, tu không có chuỗi, rồi mình sẵn sàng kiếm trong sâu chuỗi này. Tôi muốn đi chùa mà không ai chở, tôi sẽ tìm cách tôi chở chị đi chùa. Những cái mà chúng sanh cần trong cái thánh thiện mình nên tùy. Tại vì trong khi tùy thuận như vậy đó, mình tu cái gì nè, cái gì mà trong thành Phổ Hiền rồi, ngũ giả tùy thủy không trước. Người ta muốn đi chùa mà sao mình không có tùy thủy? Cho nên đại chúng biết không, thập hạnh Phổ Hiền mà nếu mà mình chịu khó, mình ngồi mình nghiên cứu, mình học hỏi là mình thấy rằng trong 10 cái điều đó mình làm được rải rác trong đời sống hàng ngày. Nào cái chuyện đầu tiên là lễ kính chư Phật, ai cũng chào cái đi. Không có lạ, không có khác, không có gì mà ngại ngùng, bất mát, lỗ lã trong một câu chào. Cứ chào. cái người đó không chào tôi mắc gì tôi chào hoài. Người ta không chào mà mình cứ chào hoài mới hay. Chứ đừng nói là tôi chào 2-3 lần rồi giờ không chào, tôi không thèm chào. Vì vậy là mình tu cái hạnh phổ hiền đầu tiên là chưa có. Vậy thì đại chúng thấy có 4 điều làm cho mình hoan hỷ ha. Thấy Phật sanh hoan hỷ, nghe pháp sanh hoan hỷ, bỏ tất cả sanh hoan hỷ, và tùy thuận chúng sanh hoan hỷ. Ở trong chùa chiều chủ nhật nhiều khi Phật tử gọi lên hỏi thầy ơi thầy con đâu trái lắm, hết có hoặc không nói còn. Trong khi người ta chạy lên lái xe lên chùa là không hoặc đi xuống bếp qua luôn, kiếm bằng mọi cách phải kiếm cho ra một ít đồ chay cho ta về. Mình nghe người ta ăn chay là mình mừng, mà không đặt cái vấn đề là mình bán cái đó làm bán thế nào. Cái bán mà hết rồi mình lấy đồ chùa cho, miễn sao ta có được bữa ăn chay là mình mừng. Cho nên quý vị biết đó là nhiều khi đối với các em nhỏ mình cũng có một chút chiều mà theo cái ý thích, nhưng mà miễn sao nó ở trong cái phạm vi tu học. Lâu lâu mà một chú lớn với bạch thầy cho con tiền để con mua bubble tea cho mấy em, thì mấy em thích uống cái đó, nhưng mà Pháp Hòa cho là chi, vì cái đó là cái tình huynh đệ. Người sư huynh biết nghĩ thương mấy sư em và muốn đi mua cái đó về cho mấy em. Mà mình làm thầy mình phải thấy rằng cái đó là cái cơ hội để xây dựng tình thương này. Và thứ hai nữa, nó tu nhưng mà không, mình nó ở trong cái đời sống văn minh vật chất này mình không để nó thiếu thốn. Nhiều khi nó chỉ vì thèm đi bắp bồ thi nó không chịu tu nữa. Cho nên nó có bắp bồ thi mà nó tu là không có gì trở ngại. Quý vị hiểu được cái điều mà muốn nói. Cho nên mình lấy cái cặp mắt tình thương của mình nhìn xuống với tất cả mọi người thì mình thấy ai tu mình cũng quan hệ. Cho nên nói với Pháp Hòa đó, cái vị đó nói lúc này con dọn về gần cái chùa đó cho nên con đi chùa đó con không có tới thầy được. Không sao đó, chỉ cần quý vị còn đi chùa là mình. Cho nên người ta còn đi chùa là mình mừng, người ta còn đi tu là mình mừng. Dù tu ở đâu bị định tu trật, tu sai, tu đúng chỗ, đúng pháp mà. Chứ còn đối với Pháp Hòa không có nhất định quy với tôi, phải đi chùa tôi, phải biết tôi học Pháp gì đó. Pháp Hòa luôn luôn nhắc, Pháp Hòa chỉ đại diện cho tăng để quy y cho quý vị. Mười phương tăng, vị nào có sự tu hành đều là thầy của mình, chứ không phải chỉ có biết only me. Vì mình giải thích như vậy là mình đã dẫn cho Phật tử đi làm cái chữ tăng rồi. Vì tăng nghĩa là sự hòa hợp thánh tịnh, mà tăng không phải là một người mà là một đoàn thể. Mình bất quá chỉ là một phần nhỏ của tăng. Nếu không đủ 4 vị tỳ kheo thì không thể gọi là tăng. Một đoàn thể tăng phải 4 vị. Cho nên ví dụ một cái đàn truyền giới tỳ kheo 3 hòa thượng truyền giới thôi, một lần truyền là 3 người chứ không có 4. Bởi vì 4 trở lên là thành một đoàn thể hơn người ngồi trên này rồi. Cho nên 3 vị truyền giới cho một cái vị tỳ kheo mới họ giới chỉ có 3 người, một đàn vô 3 người, xong 3 người ra 3 người khác luôn. Chứ không có truyền tỳ kheo truyền tập thể. Cho nên đó, mình hiểu được cái chuyện tăng mình sẽ không bao giờ mình nói là đi chùa tôi biết tôi không có. Mình là hạt cát không có gì hết. Chỉ cần Phật tử còn tu còn đi chùa là mình mừng, bất cứ chùa nào, bất cứ đạo tràng, bất cứ nào, miễn đừng đi trật thôi, đừng tu sai thôi. À, mình hết giờ rồi. Đại chúng ngày mai mình sinh hoạt á, thì mình còn buổi sáng 9 giờ một lớp nữa, rồi buổi chiều thì mình có vấn đáp. Tại quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc đó, thì ở ngoài bàn thư ký có một sắp giấy, quý vị viết câu hỏi của mình xong rồi để trên bàn, trưa mai Pháp Hòa sẽ giải đáp những câu hỏi của quý vị. Pháp Hòa còn sẽ gặp quý vị 2 buổi nữa. Thì tối hôm nay mình học tiếp cái bài kinh Hộ Quốc. Quý vị nghe những cái lời Phật dạy, nghe thì là nghe như cũ, nhưng mà mình không nhớ gì hết thì nó cũng mới. Thì rất cảm ơn đại chúng đã theo dõi cái buổi sinh hoạt tối hôm nay. Mong đại chúng có niềm vui an lạc trong những ngày tu học ở chùa. Và tối nay thì ngủ cho ngon, nhưng mai sáng thức dậy phục vụ. Nào quý vị hoan hỷ không? Có nghĩa là mới học xong là ứng dụng liền.